bất kỹ, không có chín chắn thì mình thấy nó sao dễ quá đi. Chứ còn nếu mình khéo nhìn cho tinh tế một chút thì mới thấy Đức Phật dạy cái lối tu nó hết sức là giản đơn. Nói trường hợp thì ngồi thiền, ngồi thì hít hơi vào tới đâu biết, rồi thở ra tới đâu biết, nó là luôn luôn cái tâm mình nó cột theo hơi thở, vô ra vô ra, rồi biết hơi vô hơi ra, rồi biết cả hơi vô dài ra dài, vô ngắn ra ngắn, biết rõ. Mà nếu tâm mình biết hơi như vậy đó thì lúc đó nó có chạy được không? Sở dĩ mình ngồi mà tâm mình chạy tứ tung là mình đâu có nhớ, mình không nhớ hơi thở của mình. Cho nên ở đây cột tâm ở hơi thở, hơi thở vào biết vào, ra biết ra. Cho nên ở chỗ khác có nói cái thí dụ, nói rằng ví như cái người thiếu nợ và cái người chủ nợ. Người chủ nợ gặp cái người thiếu nợ, lâu nay họ trốn đi, bây giờ mình gặp họ thì mình phải sao? Phải theo dõi sát họ để mà nắm lưng họ đòi của lại, chứ không có để bỏ họ chạy nữa. Thì cũng như vậy, hơi thở mình vào tới đâu mình biết, ra tới đâu mình biết, biết rõ, không có rời hơi thở, tâm mình cột trong hơi thở, thì đó là một cái lối tu quán hơi thở. Mà rồi nó dài nó ngắn mình phải biết, rồi thêm nữa nó nóng nó lạnh mình cũng phải biết nữa. Hơi thở vào ấm thì biết là ấm, hơi thở ra mát thì biết là mát. Nghĩa là mình có biết rõ từng cái tế nhị của hơi thở, từng cái cảm giác nhỏ nhất của hơi thở, thì như vậy đó là quán hơi thở. Mà chính cái đó là tu thiền. Cái bài này quý vị học hơi kịch một chút, bởi vì đây là nói tu. Thì coi chừng đó tôi hỏi bất thành cái rồi quý vị kẹt nha. Bởi vì tôi thì hơi trọng mấy cái pháp tu, để cho ý mấy huynh đệ sau này học rồi ứng dụng tu cho được, chứ còn không phải học lý thuyết suông. Mà nói tới tu thì phải biết Phật dạy mình tu cách nào, hiểu cho rõ ràng. Vì vậy cho nên quý vị ráng theo dõi để thấy cho rõ. Thì mấy bài gần đây thì dễ nhớ lắm, thi mình cũng được, tiện chứ không có sao. Chứ còn mấy bài cũ thì sợ quên, nhưng cái gần đây thì dễ nhớ. Bởi vậy hả? Chưa. Phải ôn cũ truy tân á, ôn cố truy tân á, ôn cái cũ mà theo dõi cái mới nữa. Vậy nó mới gọi là tinh thần của người học. Thì giống như theo hơi thở, theo giỏi nó, không có rời, đừng có quên. Thì như vậy đó nó mới thành công của sự tu. Thì ở đây tôi nhắc lại cái phương pháp thứ tư này là phương pháp quán hơi thở. Quán này nói theo ở trong lục diệu pháp môn đó là theo, phải không? Tùy tức đó, theo hơi thở. Mà theo hơi thở như vậy đó thì gọi đó là quán thân. Bởi vì hơi thở nó cũng ở trong thân, cho nên cũng thuộc về quán thân. Giờ cái thứ năm, lại tỳ kheo tu tập niệm thân. Tỳ kheo do lìa sanh hỷ lạc, thấm nhuần thân đầy tràn khắp cả trong thân. Do lìa sanh hỷ lạc, không chỗ nào chẳng khóc. Ví như người thợ tắm gội, lấy thao chứa nước tháo đậu, đem hòa với nước, nước đều thấm trên đầy khắp, không đâu chẳng có. Như thế tỳ kheo do lìa sanh hỷ lạc, dầm thấm đầy khắp nơi thân. Trong thân này do lìa sanh hỷ lạc, không đâu chẳng khắp. Tỳ kheo ấy tùy thân làm gì đều biết đúng như thật. Kia nếu riêng ở chỗ xa lìa, tâm không buông lung, tu hành tinh tấn, dứt các bệnh trong tâm, tâm được an định, tập được tâm định rồi thì biết đúng như thật. Ấy gọi là tùy theo tu tập niệm thân. Như vậy là cái chặng mà tu hành đã được kết quả đó. Chữ lìa sanh hỷ lạc, tức là nguyên cái chữ Hán là ly sanh hỷ lạc đó, tức là cái sơ thiền. mình tu do cột cái tâm ở ngoại hành động, do cột tâm ở hành mọi hành động rồi, tới cái giai đoạn này là lìa hết những cái niệm theo ngũ dục. Nhớ chữ lìa này là lìa cái tâm niệm theo dõi ngũ dục, mà lìa được cái niệm theo dõi ngũ dục cho nên rồi mình sanh hỷ lạc đó. Ví dụ như mấy huynh đệ đương lo đương nghĩ cái gì mà nó làm cho đầu óc mình phải nặng nề khó chịu, mà mình buông được những cái lo nghĩ đó, cái đầu óc mình nó nhẹ nhàng thanh thản, lúc đó vui không? À, bởi vậy cho nên khi mà mình lìa cái tâm theo ngũ dục, tâm đó được xa lìa rồi thì cảm thấy nó có cái vui thích, bởi vì mình tu cái khổ là cái ngũ dục thế gian nó hay trói buộc mình. Nói đó là nói cách đổ quan cho nó, phải không? Nó trói buộc mình thì mình trói buộc nó. À, nhưng mà nói nó trói buộc mình đó, là nói nó có cái sức hấp dẫn, phải không? Cho nên nói nó trói buộc mình, nhưng nó hấp dẫn, mà nếu mình lơ là thì nó không có hấp dẫn nổi. Nhưng mà vì mình cũng có cái sức hấp dẫn với nó. À, giống như là kim châm, kim với đá, nam châm, hai cái nó gặp nhau bên nào cũng có sức hấp dẫn hết, cho nên nó dính với nhau. Thì cũng như vậy, nếu mà ngũ dục nó có mà mình không có cái tâm ái nó thì nó có dính không? À, còn bây giờ tại vì nó đã có sức hấp dẫn mà mình lại có tâm ái trước nó nữa, cho nên hai cái nó dính với nhau. Bây giờ đây mình tu mà nếu không liền ngũ dục thì cái tu nó có tiến được không? À, bởi vậy cho nên vì cái ngũ dục có làm cho mình phải phiền hà, phải bận biệu, mệt nhọc. Bây giờ mình lìa nó được cái coi như là quẳng một cái gánh nặng xuống dưới, phải không? Nó nhẹ nhàng thảnh thơi cho nên vui mừng đó. Bởi vậy cho nên gọi là ly sanh hỷ lạc. À, tới đây mới là lìa được ngũ dục mà vui thôi, chứ chưa có định. À, đó là cái chặng thứ nhất của bốn thiền, cho nên gọi là sơ thiền. À, nước tháo đậu như mình nói nước cho đó. Đã là sơ thiền rồi, bây giờ tới lại tỳ kheo tu tập niệm thân, tỳ kheo được định sanh hỷ lạc đó. Nhờ cái niệm thân mà được định sanh hỷ lạc, nhuần thấm nơi thân dễ đầy khắp hết. Trong thân này do định sanh hỷ lạc, không chỗ nào chẳng khắp. Ví như mạch nước trong núi rất trong sạch dễ đầy, bốn phía không có lối nước chảy vào, tự ở dưới đáy mạch chảy vọt lên đầy tràn ra ngoài, thấm ướt cả núi, đầy khắp không chỗ nào chẳng khắp. Như thế tỳ kheo do định sanh hỷ lạc, thấm nhuần nơi thân đầy khắp. Trong thân này do định sanh hỷ lạc, không đâu chẳng khắp. Tỳ kheo ấy tùy thân làm gì đều biết đúng như thật. Kia nếu riêng ở chỗ xa lìa, tâm không buông lung, tu hành tinh tấn, dứt các bệnh trong tâm, tâm được an định, được tâm định rồi thì biết đúng như thật, ấy gọi là tỳ kheo tu tập niệm thân. Đây là cái thiền thứ hai, do mình tu tập niệm thân. Do tu tập niệm thân mà tâm mình được định. Niệm thân như hồi nãy tôi nói đó, cột tâm ở cái hành động đi đứng ngồi nằm co duỗi, mình đều cột tâm không cho nó lơi, không cho lơi lỏng, không cho nó chạy đi. Nhờ vậy mà tâm mình nó được định. Mà khi ngồi thiền tâm định rồi thì nó lại sanh ra cái hỷ lạc, nó nhuần thấm ở trong thân, đầy dẫy khắp hết ở trong thân. Đó là định sanh hỷ lạc, không chỗ nào chẳng khắp. Thì đây là diễn tả cái nhị thiền. Nhưng cái nhị thiền là do tâm mình được định. Hồi nãy là mới lìa dục nhưng tâm nó chưa được định. À, bây giờ lìa dục rồi, tâm được an định. Mà thường thường á, nếu mà có ứng dụng tu mới thấy cái chỗ mà nó quan trọng này. Bởi vì khi mà mình đương loạn, loạn thì mình bực bội. Khi mình ngồi thiền mà tâm cứ loạn hoài là bất an, phải không? Loạn là bất an. Bây giờ bỗng dưng nó yên phăng phắc lại nha. Thì khi nó yên phăng phắc lại đó gọi là định. Mà khi nó yên lại cái tự nhiên phát cái nguồn vui từ ở trong nó ra. nguồn vui từ ở trong nó phát khởi ra, mà cái nguồn vui này nó tràn khắp cả người, chứ không phải nó chỉ vui như mình vui ở nở nụ cười ở miệng hay là những cái vui thường, mà cái vui tràn trề trong thân ha, chỗ nào cũng khắp hết. Đây mới dùng cái ví dụ, nhưng mà mạch nước ở dưới nó đầy dẫy, cái mình soi chúng cái nó tràn lên, tràn hết cả núi, không có chỗ nào mà không khắp. Thì ở đây cũng vậy, khi tâm mình định rồi thì nó phát ra cái vui, nó tràn khắp cả người đó. Thì cái vui này thật là không có diễn tả được. Bởi vì sao không diễn tả được? Nó không phải như cái vui mà mình nghe người ta hát hay là mình thấy người ta chọc cười rồi mình phát vui, mà cái vui này từ trong lòng mình nó phát ra một cách nhẹ nhàng. Cho nên cái này gọi là định sanh hỷ lạc đó. Đó là cái thiền thứ hai do cái tu niệm thân mà được. Lại tỳ kheo tu tập niệm thân, tỳ kheo không hỷ sanh lạc, thấm nhuần nơi thân, dễ đầy khắp hết trong thân, không hỷ sanh lạc, không chỗ nào chẳng khắp. Ví như hoa sen xanh, hồng, đỏ, trắng, xanh trong nước, lớn trong nước, dễ đầy khắp hết, không chỗ nào chẳng khắp. Như thế tỳ kheo không hỷ sanh lạc, thấm nhuần nơi thân, dễ đầy khắp hết trong thân này, không hỷ sanh lạc, không chỗ nào chẳng khắp. Tỳ kheo ấy tùy thân làm gì đều biết đúng như thật. Kia nó ở chỗ xa lìa, tâm không buông lung, tu hành tinh tấn, dứt các bệnh trong tâm, tâm được an định, được tâm định rồi thì biết đúng như thật. Ấy gọi là tỳ kheo tu tập niệm thân. Đến đây là cái định thứ ba, hay là cái thiền thứ ba. Thiền thứ ba, cái danh từ chuyên môn gọi là ly hỷ diệu lạc. Ly hỷ diệu lạc, cái đầu á là ly sanh hỷ lạc, đó là sơ thiền. Rồi cái thứ hai nhị thiền á là định sanh hỷ lạc. Cái thiền thứ ba này gọi là ly hỷ diệu lạc. Tại sao vậy? Bởi vì ở đây chia cái hỷ với cái lạc làm hai, phải không? Hỷ là sao, lạc là sao? Mấy huynh đệ nhớ cái hỷ là sao, còn lạc là sao? Hai cái thấy cũng vui không à? Nhưng mà cái hỷ thường thường người ta nói là mừng, cái lạc người ta nói là vui. Bây giờ tôi thấy, tôi thí dụ thế này, thí dụ như mình ở trong chùa có một huynh đệ nào rất là thân với mình mà đi đâu xa 3 năm 7 năm, khi mới về vừa gặp đó, thì mình sao? Mình vỗ tay rồi mình mừng, phải không? Thì cái mừng nó động hay là nó yên? Nó vui trong cái động. Thường thường ta nói nhảy nhót rồi đó, phải không? Vui mừng nhảy nhót đó là cái mừng đó. Thành ra cái hỷ nó có tính cách động thô, còn cái lạc là cái vui tế, cái vui nhẹ nhàng, nó vi tế ở trong, vui một cách nhẹ nhàng khoan khoái đó. Thì cái vui đó gọi là lạc. Bởi vậy cho nên nói cái hỷ nó là thô, vì vậy cho nên lìa cái hỷ, không còn cái hỷ mà chỉ còn cái lạc thôi. Vì vậy mà nó gọi là ly hỷ diệu lạc đó. Thì như vậy chúng ta thấy từ cái lìa dục được sanh hỷ lạc, rồi định sanh hỷ lạc, tới đây trong hai cái hỷ và lạc bỏ cái hỷ, chỉ còn cái lạc thôi. Như vậy thì khi cái vui đó nó thấm nhuần mà một cách nhẹ nhàng, cho nên đây ví dụ như là hoa sen ở trong nước, thì trong nước hoa sen đó cái thân nó, cái gốc của nó đều là ở trong nước, phải không? Rồi cả cái cọng nó có nước không? Cũng nước, cho nên nó thấm nhuần ở trong, không có thiếu chỗ nào hết, nước đầy hết. Cho nên tới chỗ này thì không hỷ, hay là cách khác là lìa hỷ, mà chỉ còn cái diệu lạc nó khắp ở trong thân. Như vậy thì ba cái thiền này là cái mà người tu thiền thường phải trải qua. Nếu mà mình học không kỹ, mình biết không rõ, thì khi mình tu mình cũng không thấy. Mà hoặc giả sử có ai hỏi mình cũng không biết đâu mà rờ. Bây giờ tới cái thứ tư. Lại tỳ kheo tu tập niệm thân, tỳ kheo ở trong thân này dù dùng tâm thanh tịnh, ý nghĩ đầy khắp, thành tựu tự tại. Trong thân này dùng tâm thanh tịnh, ý nghĩ đầy khắp, thành tựu tự tại. Trong thân này dùng tâm thanh tịnh, không chỗ nào chẳng khắp. Ví như một người đắp y bãi thước tai hay tám thước tai, từ đầu đến chân nơi thân thể này không chỗ nào chẳng phủ. Như thế tùy theo trong thân này tâm thanh tịnh, ý nghĩ đầy khắp, thành tựu tự tại. Trong thân này tâm thanh tịnh không chỗ nào chẳng khắp. Kia nếu riêng ở chỗ xa lìa, tâm không buông lung, tu hành tinh tấn, dứt các bệnh trong tâm, tâm được an định. Được tâm định rồi thì biết đúng như thật, ấy gọi là tỳ kheo tu tập niệm thân. Đây là cái tứ thiền. Thì tứ thiền theo cái danh từ chuyên môn gọi là gì? Xả niệm thanh tịnh. Xả niệm thanh tịnh. Cho nên tới cái tứ thiền này, cái niệm thiện, cái niệm ác đều buông hết. Chỉ còn một tâm thanh tịnh, nhớ một tâm thanh tịnh hoàn toàn đó. Cho nên gọi đó là niệm cái thanh tịnh. Trong thân này dùng tâm thanh tịnh, không chỗ nào chẳng khắp đó. Chỉ nhớ cái thanh tịnh đó thôi, xả hết cái niệm thiện, cái niệm ác. Bởi vì còn có niệm thiện, niệm ác, thì niệm ác tức là khổ, niệm thiện tức là vui. Mà còn khổ còn vui là còn đối đãi, nó không có thiệt. Cho nên đến đây xả hết hai cái niệm khổ vui, chỉ còn một tâm thanh tịnh, nhưng mà còn giữ cái thanh tịnh đó. Cho nên gọi đó là dùng tâm thanh tịnh, không chỗ nào chẳng khóc. Đây mới ví dụ như người đắp một cái y dài 7 thước tai hay là 8 thước tai thì chỗ nào cũng trùm hết. Thì khi đó tâm mình toàn thể, thân tâm đều là hoàn toàn thanh tịnh, không chỗ nào không thanh tịnh. Đó là được cái tứ thiền. Nói mấy cái chỗ này tôi nhắc để rồi mấy huynh đệ sau này khỏi có cái buồn như chúng tôi hồi xưa. Hồi xưa chúng tôi đi giảng khoảng năm 1957-58 đi giảng, thì đó đi giảng ở Rạch Giá, bây giờ gọi là Kiên Giang đó. Thì giảng ở dưới đó, thì chúng tôi giảng trong Phật học phổ thông một khóa thứ hai. Khóa thứ hai thì có nói những cái hiện trạng của cái thiền, từ tứ thiền cho tới tứ xong rồi đó, nói rõ lắm. Khi tôi giảng xong rồi sẽ có một ông Phật tử, ông rất là chân thành, ông tới hỏi: thưa thầy, thầy giảng như vậy tụi con nghe cũng hiểu, nhưng mà ngài đã, thầy đã chứng được thiền nào rồi? Thầy nói sao vậy? Nếu không chứng mà nói chứng thì phạm với tội gì? Đại vong nữ. Mà bây giờ mình nói không biết, mình không chứng cái gì hết thì họ mất lòng tin. Bây giờ nói làm sao đây? Thành ra khi mà người Phật tử họ quá chân thành, họ nghĩ rằng mình nói được là mình đã làm được, cho nên họ hỏi cái thực của mình. Thì khi đó tôi vì cái thật thà, cho nên tôi hơi chưa trả lời được. Thì lúc đó đi chung với thầy Quyền Vi, ông ngồi bên, ông trả lời thế giùm tôi. Ông nói như người tu chứng, người tu chứng như uống nước lạnh nóng tự biết, làm sao nói cho đã hiểu nghe, phải không? Như vậy là gỡ được cái nạn cho mình. Nhưng mà mình có xấu hổ không? Tuy nhiên gỡ được cái nạn, nhưng mà tự mình thấy xấu hổ. Mình nói được mà chưa làm được. Mà chính cái đó là một cái tôi đau. Cho nên là sau này tôi nói rằng nếu mình học bao nhiêu nói bao nhiêu thì mình giống như cái cuồng băng này. Ta nói vô mình thâu, thâu rồi cái phát ra, chứ không có cái gì của mình hết. Đó là một cái mà thật là xấu hổ. Cho nên là sau này tôi hay nhắc nhở với huynh đệ, tôi nói mình tu Phật thường gọi là đánh đạo sư đó, là ông thầy dẫn đường, biết đường mới dẫn đường, còn không biết đường dẫn được không? Bởi vậy cho nên
không biết đường thì ẩu thì ta đi lạc, mình cũng không biết nữa. Cho nên mình phải biết đường, mà biết đường thì phải có hành mới biết, chứ không có hành thì khó biết. Ta nghĩ chút rồi. Qua phần tứ thiền rồi, bây giờ tiếp lại tỳ kheo tu tập niệm thân, tỳ kheo nghĩ tưởng quang minh, khéo thọ trì, khéo nhớ cảnh niệm. Như trước sau cũng vậy, như sau trước cũng vậy, như ngày đêm cũng vậy, như đêm ngày cũng vậy, như dưới trên cũng vậy, như trên dưới cũng vậy. Như thế không điên đảo, tâm không có ràng buộc, tu tâm quang minh, tâm không bị tối che đậy, tỳ kheo ấy tùy thân làm gì đều biết đúng như thật. Kia nếu riêng ở chỗ xa lìa, tâm không buông lung, tu hành tinh tấn, dứt các bệnh trong tâm, tâm được an định, tâm được tâm định rồi thì biết đúng như thật, ấy gọi là tỳ kheo tu tập niệm quang minh, niệm thân. Ở đây nói về niệm quang minh hay là tưởng quang minh. Quang minh tức là ánh sáng, tưởng ánh sáng. Bởi vì chúng ta tu á, nó có cái bệnh nó dễ ngủ gục, phải không? Và cái ngủ gục đó là cái bệnh của người tu thiền. Bởi vậy cho nên ở đây Đức Phật dạy cái phương pháp tưởng quang minh, tức là tưởng ánh sáng. Khi mình ngồi thiền hay là khi mình nằm, khi mình ngồi đều tưởng ánh sáng. Thì trong có nhiều bài kinh nói riêng, nhưng ở đây chỉ nói cái phần căn bản thôi. Tưởng ánh sáng, tưởng sao đó, khéo nhớ cảnh niệm, tức là mình luôn luôn mình tưởng như chung quanh mình nó toàn là sáng, nó không có tối. Cái sáng là do mình tưởng mà ra, tưởng chung quanh mình là ánh sáng hết, hay là nói cái khác giống như có hào quang vậy đó, tưởng chung quanh mình sáng. Còn nếu mình tưởng chung quanh sáng không được thì mình tưởng trước một cái điểm sáng nhỏ, rồi lần lần nó tủa sáng khắp hết. Như vậy thì khéo nhớ tưởng niệm, nhớ cảnh niệm, tức là cái cảnh mà mình tưởng đó, mình luôn luôn mình nhớ nó. Như trước sau cũng vậy, như sau trước cũng vậy, tức là phía trước sáng, phía sau cũng sáng, nghĩa là trước sau đều sáng, chứ không phải chỉ sáng phía trước mà không sáng phía sau. Như ngày đêm cũng vậy, như đêm ngày cũng vậy. Như vậy thì ban đêm mình thấy sáng, ban ngày mình cũng vẫn thấy sáng, chứ không phải chỉ ban đêm mới thấy sáng, ban ngày không thấy. Nó luôn luôn thì thấy trước mình là sáng rỡ, ngày cũng như đêm đều là sáng. Như dưới trên cũng vậy, như trên dưới cũng vậy, nghĩa là cái ánh sáng đó, trên cũng sáng, ở dưới cũng sáng, dưới đất cũng sáng, hay trên đầu mình phía trên không cũng sáng. Như vậy thì cái ánh sáng này nó không phải chỉ có giới hạn hoặc là phía trước, hoặc là phía sau, hoặc là phía trên, hoặc là phía dưới, hoặc có trong ban đêm mà không có ban ngày, mà luôn luôn trên dưới đêm ngày sáng đều sáng, hay là trước sau đều sáng, chứ không có vắng thiếu ở chỗ nào hết. Thì như vậy đó là tưởng được cái quang minh, cái tưởng quang minh nó thành tựu. Nếu mà tâm mình tưởng cái quang minh nó sáng rõ ràng, không còn có cái tối nữa, thì lúc đó không còn điên đảo, tâm mình không có ràng buộc, tức là không còn bị cột ở chỗ nào hết, mà thấy xung quanh toàn là ánh sáng. Nếu mà mình tu cái tâm quang minh đó, tâm nó không bị tối che đậy, thì lúc đó ngồi thiền không còn ngủ gục nữa, ngang đó là hết ngủ gục. Thì được như vậy rồi thì tùy theo ấy, tùy thân làm gì đều biết, tức là cái quán thân như là đi đứng nằm ngồi đều biết, như đoạn trước đều không dứt, nó luôn luôn cũng biết. Nhưng mà cái quán thân nó là tưởng thân, tưởng quang minh nó thuộc về tâm, còn cái hành động của thân cũng phải cột đó. Như vậy thì kết quả thì tâm được an định, tâm được định rồi thì biết đúng như thật, nó gọi là quán quang minh hay là niệm thân. Lại tỳ kheo tu tập niệm thân, tỳ kheo quán tướng khéo thọ trì, khéo nhớ cảnh đã quán. Ví như có người ngồi xem người nằm, người nằm xem người ngồi. Như thế tỳ kheo quán tướng khéo thọ trì, khéo nhớ cảnh đã quá, tỳ kheo ấy tùy thân làm gì đều biết đúng như thật. Kia nó ở chỗ sao lìa, tâm không buông lung, tu hành tinh tấn, dứt các bệnh trong tâm, được tâm an định. Được tâm định rồi thì biết đúng như thật, ấy gọi tỳ kheo, gọi là tỳ kheo tu tập niệm thân. Ở đây nói rằng tu tập quán tướng khéo thọ trì. Quán tướng mà không nói tướng gì thì ở đây chúng ta có thể biết như những tướng trong tứ niệm xứ đó. Quán sao? Quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, hoặc là quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Nghĩa là mình tùy theo cái tướng quán, hoặc là quán thân bất tịnh thì luôn luôn mình khéo nhớ cái tướng đó, hoặc là quán thở là khổ thì mình luôn luôn nhớ cái cảnh thở là khổ, vân vân. Thì như vậy cột tâm ở cái chỗ mình quán, mình quán được cái đó cho nó không có rời, không có vắng thiếu, thì lâu ngày thì nó thành tựu. Cho nên ở đây nói ví dụ như cái người ngồi xem người nằm. Mình ngồi mình thấy người ta nằm, có chỗ nào mà không thấy không? Mà thấy rõ ràng không có ngờ. Cũng vậy, nghĩa là cái tướng mà mình quán đó, mình thấy rõ không có nghi ngờ. Ví dụ như quán thân bất tịnh thì thấy hoàn toàn nhất vúa. Quán thọ là khổ thì thấy tất cả thọ đều là khổ. Nó như vậy gọi là quán thành tựu được cái chỗ mình quán theo cái cảnh mình đã lập ra để quán. Lại tùy theo tu tập niệm thân, tùy theo nơi thân này tùy ở, tùy tốt xấu, từ đầu đến chân quán thấy các vật bất tịnh đầy dẫy. Nghĩa là trong thân này có tóc, lông, móng, răng, da mỏng, da dày, bầy nhầy, thịt, gân, xương, tim, thận, gan, phổi, ruột già, ruột non, lá lách, to tử, vật thực chưa tiêu hóa, ốc, màng ốc, nước mắt, mồ hôi, nước miếng, nước giải, máu, mủ, mỡ, tủy, nước nhớt, mật, nước tiểu. Ví như lấy thao định các thứ giống, người mắt sáng thấy rõ ràng. Nghĩa là giống lúa, nếp, bắp, đậu, mè, vân vân. Như thế tùy theo nơi thân này, tùy ở, tùy tốt xấu, từ đầu đến chân quán thấy các vật bất tịnh đầy dễ. Tùy theo ấy, tùy thân làm việc gì đều biết đúng như thật. Kia nếu riêng ở chỗ xa lìa, tâm không buông lung, tu hành tinh tấn, dứt các bệnh trong tâm, tâm được an định. Được tâm định rồi thì biết đúng như thật, ấy là tùy theo tu tập niệm thân. À, ở đây là dạy mình quán bất tịnh. Mà quán bất tịnh là quán nơi ai? Ngay nơi bản thân của mình. Trong bản thân của mình có tóc nè, lông nè, móng nè, răng nè, da mỏng, da dày, thịt, gân, xương, tim, thận, vân vân. Tất cả những cái thứ đó có cái nào mà nó sạch không? Đó. Bây giờ chúng ta phải quán làm sao cho thấy rõ những cái đó nó là nhớp vúa. Bởi vì mình mang cái thân nhớp vúa mà cứ luôn luôn tưởng nó là sạch, phải không? Bởi cái tưởng lầm đó, cho nên rồi mình tự thấy mình là đẹp, thấy mình là quý. Bây giờ nếu mình thấy ngay cái thân này, 36 vật cái trong thân nó đều là nhớp vúa hết, không có cái gì là sạch, thì tự nhiên mình sẽ không còn thấy cái thân là quý, thấy cái thân là đẹp nữa. Cho nên hồi xưa các thầy tỳ kheo, các ngài quán cái bất tịnh này thấy rõ ở trong người của mình, không còn có chỗ nào không thấy. Thấy rõ làm sao? Bây giờ mấy huynh đệ, mình quán cái tóc mình là nhớt vúa, quán sao cho biết nó nhớt? Đó, nó có hai trường hợp. Thường thì mình chải chuốt thì mình thấy tóc mình như quý, phải không? Đó. Nhưng mà khi nó rơi trong cái tổ canh hay là trong cái chén cơm, mình có gớm không? Đó là nói cái khi mà nó rơi, nó dính ở đâu đó, mình gớm. Rồi khi mình đốt nó thì sao? Nghe nó khét, nó nhơ. Thì như vậy để thấy bản chất cái sợi tóc nó là nhơ nhớt, có gì quý. Vậy mà thế gian người ta chải chuốt rồi uống kiểu này kiểu kia, phải không? Nó đã là nhơ rồi, mà không biết cái bản chất như nó, mà còn làm kiểu làm cọ, phải không? Làm cho người ta đánh lừa người ta đó. Thì đó là cái thấy không thiệt. Rồi từ cái tóc đó, rồi tới lông cũng vậy, rồi móng tay, nhưng móng tay mình nó sạch không? À đó, mấy huynh đệ thấy cái móng tay của mình, mà nếu khi nào mà mình cắt móng tay rồi người ta nấu cơm, mình để cái móng tay mình trong cái nồi cơm, người ta chở ra ta thấy thì sao? Gốm không? À, gốm. Ừ, vậy mà người ta không biết là tưởng nó là sạch, rồi tô điểm rồi sân đen sân đỏ đủ thứ hết, phải không? Đó. Thì rõ ràng nó là cái thứ không sạch. Đó. Nó không sạch mà người ta tưởng nó là sạch rồi tô điểm cho nó. Thì như vậy để thấy những cái mà gọi là chưa có đến độ mà mình gốm lắm đó, là tóc nè, rồi tới móng nè. À, còn những cái gì nữa, còn răng mình nó sạch không? Ờ đó, mỗi khi mà cái răng hư mà nhổ cái thì nghe cái mùi gì? Ờ đó, như vậy thì mình mới thấy mình có cái gì quý đâu. Vậy mà người ta cũng tưởng nó là quý. Rồi nói tới da tới thịt thì thôi khỏi, phải không? Nó là bình thường, nó liền lặn thì thôi, mà lỡ nó có ung nhọt ở chỗ nào thì sao? Nó có mủ rồi nó hôi hám. Đó. Rồi tới gan, tới phổi, tới ruột già, ruột non, tim này kia. Những cái đó là những cái quý. Nhưng mà bây giờ mấy vấn đề nghĩ, mỗi một cái phổi của mình hay cái tim mình mà cắt ra miếng để ngoài gớm không? À, thấy nó hôi hám, nó gớm. Như vậy thì toàn thân mình có cái gì là sạch đó. Mà ở đây Phật bảo mình phải quán từng phần, từng phần thấy cái nào nó mình gớm cái nấy, thấy cái nào mình gớm, gớm sao mà chừng nào nhớ tới cái thân này là mình gớm ghê đó, mình không còn có cái niệm gì mà quan trọng, niệm gì mà luyến mến, luyến ái nó hết á. Thì như vậy đó là thành tựu được cái quán này. Nga. Như vậy thì quán 36 vật ngay trong thân mình, mà thân mình gớm rồi á thì thân mọi người mình cũng đều gớm à, phải không? Còn bây giờ mình không gớm thân mình, cho nên thân mọi người mình không gớm. Bởi vậy cho nên người tu giai đoạn đầu Phật dạy bảo mình phải quán 36 vật trong thân đó. Mà nếu quán 36 vật trong thân không kết quả nữa thì đây Phật mới dạy mình quán thêm. Lại tùy theo tu tập niệm thân, tùy theo quán nơi thân chia ra các giới. Trong thân ta có địa giới, thủy giới, quả giới, phong giới, không giới, thức giới, sáu giới. Địa, thủy, quả, phong, không, thức. Ví như người đồ tể giết bò, lột da trải trên đất, phân phân làm sáu phần. Như thế tỳ kheo quán nơi thân chia các giới. Trong thân ta có địa giới, thủy giới, quả giới, phong giới, không giới, thức giới. Tùy theo ấy, tùy thân làm gì đều biết đúng như thật. Kia nó riêng ở chỗ xa lìa, tâm không buông lung, tu hành tinh tấn, dứt các bệnh trong tâm, tâm được an định. Được tâm định rồi thì biết đúng như thật, ấy gọi là tùy theo tu tập niệm thân. Thường thường đây là phân biệt các cái giới trong thân. Như trong thân mình, những cái chất cứng thì thuộc về đất, gọi là địa giới. Chất ướt gọi là thủy giới. Còn hơi ấm thuộc về quả giới. Động là phong giới. Rồi rỗng trống là không giới. Phân biệt là thức giới. Mình chia nó ra 6 phần như vậy, chia rành rẽ, ngồi phân chia cái nào thuộc về cái gì. Như vậy thì đây chỉ cho cái phân biệt, mà phân biệt cho rành rẽ. Làm sao mà khi mình quán từng giới mình thấy rành rẽ không có nghi. Đức Phật dùng cái thí dụ như những cái người làm hàng thịt, họ mổ con bò thì họ chia mổ ra, chia từng phần nó không có nghi ngờ, thấy rõ. Như vậy thì nơi thân mình chia làm 6 giới một cách rành rẽ. Như vậy thì tức là giới phân biệt quán đó, mà chia ra 6 phần trong con người của mình, đó là một pháp tu. Ở đây là thêm lại tỳ kheo tu tập niệm thân, tỳ kheo quán tử thi kia đã chết hoặc 1-2 ngày cho đến 6-7 ngày, chim quạ kênh kênh mổ ăn, chó sói cắn xé, quả thiêu chôn dưới đất nếu nát rã rời, thấy rồi tự so sánh thân ta cũng như thế, đều có những thứ này trọn không thể lìa. Tỳ kheo ấy tùy thân làm gì đều biết đúng như thật, kia nếu riêng ở chỗ xa lìa, tâm không buông lung, tu hành tinh tấn dứt các bệnh trong tâm, tâm được an định, được tâm định rồi thì biết đúng như thật, ấy gọi là tỳ kheo tu tập niệm thân. Ở đây là quán tới tử thi. Hồi xưa hồi Phật tại thế, thường các thầy tỳ kheo hay vô trong thi lâm đó, tức là cái rừng để thay chết. Và Ấn Độ có những cái nơi chết người ta không chôn mà người ta để ở trong rừng, cho nên các ngài vào đó quán cái thay chết hoặc 1 ngày hoặc 2 ngày cho đến 7 ngày. Từ ban đầu bây giờ nói tới cái thay chết, mấy huynh đệ có thấy người nào chết mà để ngoài trong khoảng 1-2 ngày không? Đầu tiên nếu mà người chết tắt thở chừng 1-2 tiếng đồng hồ về sau thì mình giờ cái con người sao? Cái lạnh rồi tới chừng 4-6 tiếng đồng hồ sao? Bắt đầu nó mấy cái bụng nó sình lên phải không, nó lớn lên, nó sình ra. Rồi nếu để tới 7-8 đồng hồ á thì nó lần lần da thịt cái bầm đi đó. Bầm rồi tới để chừng 1-2 ngày thì cái nó sình quá rồi cái thì sao? Nứt ra rồi cái nước nó chảy đó. Rồi những cái lúc đó nào kênh nào quạ nè kiến đồ rồi ôi nó bu nó ăn phải không, rồi nó rã đó, từ từ cái nó nát nhừ hết, nó thành thấy thân mình lúc đó thấy sao, nó đẹp cỡ nào. Nếu mà mình tới cái giai đoạn đó mới thấy cái thân không ra gì hết, tới chừng nó rượu nát hết rồi thì cuối cùng thì đem quả thiêu hoặc là đem chôn dưới đất cho là hết chuyện. Như vậy thì thân những người chết trước nó vậy, thân mình có vậy không? Có vậy. Vậy mà khi mình sống mình đâu có nhớ tới, phải không? Mình chỉ nhớ cái sống, mình tưởng nó quý, tưởng nó đẹp, mà không ngờ nó là một cái thây hôi hám nhớt nhúa không thể tưởng tượng. Bây giờ mà mấy huynh đệ thấy con chó con mèo chết nó không chôn, mình đi nó trình lên đi ngang mình sao, bịt mũi phải không, nhưng mà nó có hôi bằng cái thay người chết hơn. Như vậy thì người chết chứ còn tệ hơn nữa. Như vậy mà có gì quý đâu, phải không? Nếu nó quý thì thủy chung đều quý, tức là trước sau đều quý. Mà bây giờ còn sống còn ấm thì gọi là quý, tới chừng ngã ra chết rồi cái nó hoại không có gì quý hết. Đó là thấy được cái lẽ thịt của thân, để cho mình không còn ham, không còn mến. Đây Đức Phật còn dạy quán thân nữa. Lại tùy theo tu tập niệm thân, tùy theo như trước thấy hài cốt màu xanh, mục nát hoặc trùng đột bể còn phân nửa, xương nằm la liệt dưới đất, thấy rồi tự so sánh thân ta cũng như thế, đều có đủ đầy đủ những việc này không thể rời. Tùy theo ấy tùy thân làm việc gì đều biết đúng như thật, kia nó riêng ở chỗ xa lìa, tâm không buông lung, tu hành tinh tấn dứt các bệnh trong tâm, tâm được an định, được tâm định rồi thì biết đúng như thật. Kia đúng như thật ấy gọi là tỳ kheo tu tập niệm thân. Hồi nãy là quán cái thay chết, bây giờ quán các cái xương. Nếu khi nào mà mình đi coi mấy người họ lấy cốt đó, phải không, thì mình mới thấy cái xương nó màu gì, nó màu xanh, rồi có cá thì còn một phần, cá thì hụt nó gần hết, rồi có những con trùng rồi sâu nó đục hoặc còn phân nữa nằm la liệt dưới đất, rồi thấy cái xương mà nằm la liệt đó rồi nhớ tới những bộ xương trong mình cũng vậy thôi, phải không, nó cũng không có cái gì là bền, không có gì là chắc, đó gọi là quán thân. Lại tùy theo tu tập niệm thân, tùy theo như trước thấy rời da thịt máu mủ chỉ da thịt máu chỉ còn gân ràng dịch bổ xương, thấy rồi tự so sánh thân ta đây cũng như thế, đều có những việc này không thể lìa, Tỳ kheo ấy tùy thân làm gì đều biết đúng như thật. Kia nếu riêng ở chỗ xa lìa tâm không buông luôn, tu hành tinh tấn dứt các bệnh trong tâm, tâm được an định, được tâm định rồi thì biết đúng như thật, ấy gọi là tỳ kheo tu tập niệm thân. Ở đây thì quán cái thân mình, các cái sự căn. Bây giờ mấy huynh đệ kiểm lại coi cái thân mình, như từ cái bàn tay tới cái thân của cái tay, từ trên tới dưới chia từng khoảng từng khoảng, mà mình co duỗi này kia được là tại cái gì? Có những sợi gân, phải không? Những sợi gân nó cột lại. Nếu mà mình đem hết da thịt máu ra, còn những sợi gân thì mình thấy sao? Như trong mấy cái bản người ta vẽ đó, phải không? Vẽ cái thân này chỉ còn từng mảnh xương ráp với nhau nhờ những sợi dây gân cột lại. Mình quán mình thấy rõ, chỉ là một mớ gân nó cột xương lại rồi thành ra một cái thân người, chứ thiệt ra nó là từng phần rời rạc, thấy rõ rồi mình biết cái thân mình cũng như vậy. Đó là niệm thân. Lại tùy theo tu tập niệm thân, tùy theo như trước thấy từng khúc xương nằm tản mát khắp nơi, xương chân, xương đùi, xương mông, xương sống, xương sườn, xương vai, xương cổ, xương đầu lâu, mỗi khúc xương nằm mỗi chỗ. Thấy rồi tự so sánh, thân ta cũng như thế, đều có những việc này không thể lìa. Tùy theo ấy tùy thân làm gì đều biết đúng như thật. Kia nếu ở chỗ xa lìa tâm không buông luôn, tu hành tinh tấn dứt các bệnh trong tâm, tâm được an định, được tâm định rồi thì biết đúng như thật, ấy gọi là tùy theo tu tập niệm thân. Như vậy thì đây là thấy tất cả cái bộ xương của mình nó nằm la liệt ở dưới đất, từng phần từng cái xương thấy rõ ràng không có nghi ngờ. Đó là quán thân, niệm thân. Lại tùy theo tu tập niệm thân, tùy theo như trước thấy xương trắng như vỏ ốc, xương xanh như lông chim cáp, đỏ như thoa máu, đều một nát. Thấy rồi tự so sánh, thân ta đây cũng như thế, đều có đủ những thứ này không thể lìa. Tùy theo ấy tùy thân làm gì đều biết đúng như thật. Rồi kia nếu riêng ở chỗ xa lìa tâm không buông luôn, tu hành tinh tấn dứt các bệnh trong tâm, tâm được an định, được tâm định rồi thì biết đúng như thật, ấy gọi là tùy theo tu tập niệm thân. Như vậy thì đây lại quán cái màu sắc của xương, màu xanh, màu trắng, trắng như vỏ ốc, xanh như lông chim cáp, đỏ như thoa máu, vân vân. Những cái màu đó rốt cuộc rồi đều mục nát. Thì như vậy cái phần quán thân bất tịnh này nó có chia ra ba phần, thuộc về niệm quán xương, rồi quán gân, phần trên là quán xương bị trùng đục rồi vân vân, rồi quán xương do gân cột, rồi thêm nữa rồi quán cái xương bỏ rời ra từng phần, quán xương có màu sắc. Như vậy thì nó là bốn cái: quán xương, quán gân đáp lại, còn ở trên thì quán cái thân, thân khi mới chết hoặc khi chết lâu, rồi hoặc là quán chia ra giới phân biệt, hoặc là quán cái thân có 36 vật. Đúng ra theo thứ tự thì mình phải sắp cái quán 36 vật, rồi quán cái thân nhơ nhớt, còn cái giới phân biệt nó nằm ở trên thì mình dễ nhận ra. Giới phân biệt quán này cũng là quán thân, nhưng nó lại là cái phần phân tích của cơ thể mà không có gốm, còn cái kia là phân tích rồi mình ghi gốm nó. Cho nên cái phần quán thân nó có chia nhiều loại. Đây cái phần Phật mới nói cái kết quả của quán thân. Nếu có người tu tập